Xin chào các vị khán thính giả. Trên kinh Phật thường nói, vạn pháp thế gian đều là giả dối. Như trên kinh Kim Cang đã nói, phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Tuy là Phật vì chúng ta nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh, thế nhưng lại nói vạn pháp đều không, nhân quả thì có. Những lời nói này, hàm nghĩa chân thật của nó ở đâu? Thực tế ra mà nói, ý nghĩa của lời nói này rất sâu, rất rộng. Nếu như chúng ta chân thật thấu hiểu, thông suốt rồi, vậy thì không phải là phàm phu nữa, là cảnh giới của Phật Bồ Tát. Chúng ta nghe Phật nói pháp, mức độ chúng ta có thể lý giải đích thực là rất có hạn. Mười pháp giới, sáu cõi luân hồi, những thứ này đều là tướng trạng của nhân quả biến hiện ra. Tướng có thể thì không, sự có lý thì không. Vậy thì những sự tướng này tuy là hư vọng, Phật lại nói với chúng ta, nhân quả thì có. Nhân quả vì sao mà có vậy? Chính là những chuyển biến của sự tướng này là thật. Những tiếp nối của sự tướng này là thật. Bởi vì có tiếp nối, có chuyển biến, cho nên nghiệp nhân quả báo thì rất rõ ràng. Nên gọi là nhân thiện có quả thiện, nhân ác có quả ác. Quả báo thông cả ba đời, có hiện đời. Nhân thiện ngay đời này đã tạo, thì ngay đời này có được quả thiện. Đây gọi là hiện báo. Cũng có những thiện ác ngay đời này chúng ta đã làm, ngay đời này không có quả báo, mà quả báo lại đến đời sau, kiếp sau. Việc này trong Phật Pháp gọi là sanh báo. Bạn đời sau sẽ gặp cái quả báo này. Còn có một loại nghiệp thiện ác cả đời này đã làm, phải đến đời sau cũng chưa có quả báo. Đến đời thứ ba, hoặc là đến đời thứ tư, hoặc giả là đến ngàn vạn năm sau, hoặc giả là vô lượng kiếp sau, gặp được duyên thì quả báo này mới hiện hành. Đi đều là gọi hậu báo. Trong Phật Pháp gọi hậu báo. Nhân quả thông cả ba đời, tạo tác nhân nghiệp thì nhất định có quả báo. Nếu như nói tạo tác nhân nghiệp mà không có quả báo, vậy thì trên lý nói không thông, mà trên sự cũng nói không thông. Nhất định có quả báo. Do đó khởi tâm đồng niệm của chúng ta, lời nói việc làm không thể không cẩn trọng. Trên kinh thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát là người giác ngộ, họ lo sợ chính mình tương lai chịu ác báo, cho nên họ đoạn cái nhân ác trước, quyết định không tạo nhân ác. Do vậy mà tội chướng của họ bị tiêu diệt, công đức mới có thể được viên mãn, mới có thể tu thành Phật quả. Còn phàm phu thì thường hay tạo nhân ác, lại mong muốn không bị ác báo. Phật nói, loại tâm trạng này cũng giống như ở dưới ánh mặt trời, muốn núp đi cái bóng của chính mình vậy. Tốn công vô ích là việc nhất định không thể được. Cho nên chân tướng sự thật Đạo lý này chúng ta đều phải nên thể hội, nhận biết một cách sâu sắc. Sau đó chúng ta mới biết được những lời mà Phật đã nói: chỉ có một niệm, tâm tánh là thật, chân tâm bổn tánh. Nói đó là thật, nói nó là bổn, chính là nó vĩnh viễn không hề thay đổi. Đây là tánh của tất cả tướng, lý của tất cả sự, vĩnh hằng bất biến. Tuy là bất biến, thế nhưng nó tùy duyên, chân tánh tùy duyên. Nó nếu như tùy theo duyên giác ngộ, vậy thì thành A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát, Phật Đà là hiện những tướng này. Nếu như nó tùy theo duyên mê nhiễm, tướng của nó hiện ra là tướng của sáu cõi luân hồi. Cho nên tâm tánh chúng ta sẽ tùy duyên. Tùy duyên mà nói bất biến, bất biến mà nó có thể tùy duyên. Những sự lý này chúng ta phải rõ ràng, cũng phải thông suốt. Sau đó, những sự tướng trong mười pháp giới này, chúng ta liền sẽ có thể tùy tâm sở cầu. Chúng ta không dễ gì được thân người, nhất là không dễ gì nghe được Phật Pháp. Đã được thân người và được nghe Phật Pháp, phải cố gắng nỗ lực mà tu học. Phật Bồ Tát là tấm gương cho chúng ta. Chánh đẳng, chánh giác là mục tiêu của chúng ta. Thế nhưng chúng ta nhất định phải nên biết, phàm phu từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp đã tạo. Người xưa có một thí dụ là dày dược hơn đại địa, sâu hơn đại hải. Còn ở trên kinh thì Phật đã làm một thí dụ còn hay hơn nhiều. Ngài nói, giả như những nghiệp ác mà từ vô lượng kiếp đến nay chúng ta đã tạo, nếu như ác nghiệp có thể tích mà nói, thể tích này có nhỏ nhất, như nguyên tử, như điện tử, chỉ cần nó có thể tích mà nói, từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp mà chúng ta đã tạo, khắp hư không cũng không thể dung dứa. Lời nói này là thật, không phải là giả. Từ vô lượng kiếp đã tạo tác những chủng tử tập khí ác nghiệp sâu dày đến như vậy. Nếu như chúng ta tu hành trong đạo Bồ Đề, nếu có thể nói là không có chướng ngại, đây là một việc không thể có được. Cho nên không luận ở thế pháp, ở Phật Pháp, đại thánh đại hiền đều không thể bảo đảm tự thân họ bình bình an an cả đời. Nguyên nhân chính là chỗ này. Vì sao họ có thể làm đến được không oán trời, không trách người, có thể an tâm tiếp nhận, chính là họ hiểu được đạo lý này, hiểu rõ được nguyên do của nghiệp nhân quả báo. Họ thông suốt, họ không bị mê hoặc, cho nên họ có thể an tâm nhẫn chịu, vẫn cứ có thể thành tựu đạo nghiệp. Việc này đáng được chúng ta học tập, đáng được chúng ta noi theo. Vì sao xã hội ngày nay tai nạn nhiều đến như vậy? Xét rõ ngọn nguồn là do đâu vậy? Là ở luân thường, bao gồm tất cả căn nguyên của tai nạn động loạn. Chính là nhà Phật đã nói, vạn ác dâm vi thủ, bất thiện hiếu vi tiên. Hai câu nói này thật đã mới được tận gốc của đó. Cho nên đại thánh nhân của thế xuất thế gian dạy chúng ta an thân lập mạng khởi đầu từ đâu vậy? Từ ngay nơi đào vợ chồng. Bạn xem giáo dục mấy nghìn năm của Trung Quốc, giáo dục cổ xưa Trung Quốc chúng ta, giáo học truyền thống mãi đến cuối triều nhà Thanh, hiện tại không còn quan tâm nữa. Mấy ngàn năm giữ lấy tông chỉ này đều tuân theo một phương hướng. Phương hướng này chính là ngũ luân thập nghĩa, là then chốt an định xã hội. Ngũ luân thứ nhất chính là vợ chồng. Vợ chồng cùng sống trong một nhà chính là một gian phòng. Cùng sống trong một gian phòng, bên ngoài gian phòng chính là nhà. Thành viên ở trong nhà có phu tử huynh đệ, cho nên nền tảng của nó là ở gian phòng, là ở vợ chồng. Hay nói cách khác, vợ chồng là nguồn gốc hạnh phúc của tất cả chúng sanh trong thế gian. Nếu như đạo vợ chồng bị phá hoại, đó chính là căn nguyên của tất cả động loạn, tai nạn xã hội. Nếu muốn cứu vãn xã hội, bắt đầu từ đâu vậy? Từ ngay đây mà làm. Thế nhưng trên toàn thế giới ngày nay, chúng ta nhìn thấy gia đình đã bị phá vỡ, sự kiện ly hôn đã quá bình thường, xem thấy rất thường, thấy lạ mà không lạ. Vì sao có hiện tượng này vậy? Người hiện tại, người có trí tuệ chân thật ít, người chân thật có học vấn ít, không thấy được nguyên nhân này, đã xem thường mấu chốt này. Trung Quốc thời xưa, các vị đi đọc trong lễ ký, đối với lễ rất long trọng, náo nhiệt nhất chính là hôn lễ. Vì sao hôn lễ phải long trọng đến như vậy, náo nhiệt đến như vậy? Chính là nhắc nhở chúng ta phải thận trọng kết hợp. Sau khi kết hợp rồi thì không thể nào phân ly. Không thể phân ly chính là duy trì an toàn xã hội, không cho phép xã hội có động loạn phát sinh. Nếu không, nhà không thành nhà, quốc gia không thành quốc gia, thiên hạ đại loạn. Thời xưa chỉ có kết hôn, không hề nghe nói ly hôn. Làm gì có cái việc này? Như vậy mới được. Do đó, có một số đồng tu học Phật, đồng tu trẻ tuổi đến nói với tôi, họ muốn ly hôn. Tôi liền sẽ mắng họ: vì sao bạn lại có ý nghĩ như vậy? Có việc gì mà bạn không thể vượt qua? Tiên sinh không tốt, cha mẹ chồng không tốt, đặc biệt là cha mẹ chồng khó ở. Bạn không học Phật, vậy thì tôi không nói. Bạn đã học Phật, thì bạn phải biết quan hệ giữa người và người. Các người cùng ở với nhau một ngày cũng tốt, một giờ cũng tốt, một đời cũng tốt, đều là nghiệp duyên trong đời quá khứ. Không có duyên, đối diện cũng không gặp. Đã có duyên nghiệp với nhau rồi thì phải thừa nhận. Ác duyên cũng phải nhẫn chịu. Khó nhẫn chịu là do chính bạn không có trí tuệ. Khó nhẫn có thể nhẫn, bạn phải nên nơi nơi đều nhắc nhở chính mình. Lỗi lầm không ở người khác, lỗi lầm là ở chính mình. Lục Tổ Đại Sư nói rất hay, nếu là người chân chính tu hành thì không thấy lỗi thế gian. Giữa mẹ chồng nàng dâu sống với nhau, con dâu học Phật phải thường nghĩ mẹ chồng không có lỗi, lỗi lầm là chính mình. Nếu như bạn có thể thường nghĩ như vậy là bạn chân thật hành Bồ Tát Đạo. Mỗi giờ mỗi khắc sửa đổi tự làm mới, thì bạn có thể giải được oan kết từ trong đời quá khứ. Cứ thường cảm thấy bà ấy không đúng, ta thì không có lỗi, cái kết này càng ngày càng chặt thêm. Đời đời kiếp kiếp trở lại báo thù không hề ngừng dứt, quan quan tương báo. Tại sao không chịu tháo bỏ cái kết vào lúc này? Nếu bạn có trí tuệ thì sẽ đem cái quan trái này giải tỏa. Sau khi giải tỏa rồi thì là pháp quyến, từ quyến thuộc quan gia biến thành pháp quyến. Bạn nói xem chị tốt dường bao, chân thật là từ độ độ người. Đây là sự nghiệp của Bồ Tát. Nếu như bạn gặp phải hoàn cảnh này, bạn phải nên hiểu đó là bạn đang hành Bồ Tát Đạo. Bạn tu hành gọi là chân tu. Tu hành không phải mỗi ngày tụng kinh lễ Phật, gõ lấy mỏ gỗ. Vậy thì không phải. Đó là biểu hiện của sự tu hành, dáng vẻ bên ngoài. Thực chất chính là ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong đối nhân xử thế, đem ân ân oán oán từ vô lượng kiếp hóa giải. Đây gọi là chân thật tu hành. Không chỉ chính mình ngay trong một đời này vượt khỏi sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới, giảng sanh tịnh độ, bất thoái thành Phật, cũng phải đem quan gia trái chủ này của bạn mỗi mỗi đều khuyên tỉnh ngộ, giúp đỡ họ niệm Phật giảng sanh bất thoái thành Phật. Lòng đại từ đại bi của bạn hiện rõ ra ngoài. Bạn nói xem những quan gia thế chủ này có thể độ được họ không? Nhất định có thể độ. Vì sao có thể khẳng định có thể độ vậy? Ở trên kinh Phật thường nói Phật không độ người không có duyên, họ có duyên với bạn. Cái duyên này, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, đều là có duyên. Do đó thiện duyên cũng có thể độ, ác duyên cũng có thể độ, chỉ cần có duyên nhất định được độ. Cho nên mọi người nhất định phải nên hiểu, chúng ta bao gồm tất cả mọi người đều là quy tội cho người khác. Quy tội ở bên ngoài là lỗi lầm lớn nhất của chính chúng ta. Cả đời này chính chúng ta tu hành không thể thành công, bệnh căn bệnh gốc chính ngay chỗ này, mà không biết được lỗi lầm không ở bên ngoài, lỗi lầm đều ở ngay chính ta. Bạn có thể quay đầu nhìn lại, cho nên quay đầu là bờ, quay đầu là bản tỉnh. Đây là bạn đã giác ngộ, bạn đã khai ngộ. Sau khi bạn có thể phản tỉnh, mỗi niệm sửa đổi tự làm mới, mỗi niệm nỗ lực hướng thiện, đây gọi là chân thật tu hành. Phật Pháp chân thật lợi ích chúng sanh chính ngay ở chỗ này mà cầu. Phải chân thành, phải cung kính. Nếu như bạn chân thành đến tột điểm, cung kính đến tột điểm, chữ kính này là kính người, kính việc, kính vật, kính nghiệp, bạn liền có thể toàn bộ đạt đến được.